một đêm làm gì đây đó xuất hiện trên trời một người nữ một người bé một áo phong trời chưa sống một chút đâu thôi chưa biết mười hai ngôi sao chân đám mặt trăng đầu đôi chiều thiên mười hai ngôi sao.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa.
Mời chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi được đến đây dâng lễ kính lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Bình Thuận, quận 8. Mà một cái điểm hết sức là thú vị là ngày lễ hôm nay lại trùng với ngày lễ kính thánh Matthêu Tông Đồ. Khi mà chúng ta nhìn vào cuộc đời của thánh Matthêu và khi chị em nghe lời Chúa mà cha xứ vừa mới đọc công bố lời Chúa vừa rồi, thì chúng ta mới thấy rõ ràng rằng lòng thương xót của Chúa được thể hiện nơi con người tội lỗi thật là tuyệt vời. Mà con người ấy ngày hôm nay ta lại mừng kính dưới tức hiệu là Thánh Matthêu Tông Đồ Thánh Sử. Anh chị em thấy lạ lùng lắm. Làm sao mà một con người bị xã hội thời ấy, cả giáo hội thời ấy nữa, lượng giá là người tội lỗi, lượng giá là một người chạy theo ngoại bang để mà thu thuế của dân lành, rồi thì lợi dụng chức quyền của mình bóc lột dân lành. Những người thu thuế thời đó luôn luôn bị đánh giá là chạy theo ngoại bang, rồi lợi dụng chức quyền của mình để mà bóc lột những người dân lành. Thu thuế thời nào cũng vậy, thưa anh chị em. Khi mà nắm trong tay cái chức vụ là thu thuế rồi thì tiền nó vào, và tiền nó vào có khi bằng cái đường chính đáng, có khi bằng cái đường không chính đáng lại nhiều hơn. Đáng lẽ tôi phải đóng thuế cái công ty của tôi, cái xí nghiệp của tôi là 1 tỷ đồng. Thôi, tôi làm cái giấy tờ bớt xuống, còn 500 triệu thôi, rồi thì tôi đưa thêm cho anh là 100 triệu nữa, là tôi chỉ mất có 600 triệu. Thay vì tôi mất 1 tỷ đồng thì tôi chỉ mất 600 triệu đồng, và anh lại được thêm 100 triệu đồng nữa. Làm không? Làm thôi. Đồng tiền mà, tiền là Phật mà, tiền là sức bật của tuổi trẻ mà, tiền là mà mát mẻ cho tuổi già, tiền là cái đà của danh vọng, tiền là cán cân công lý, và có tiền là hết ý. Chúng ta thấy đồng tiền nó mạnh lắm, không có đơn giản mà nói rằng vừa mới nói hãy theo thầy, bỏ hết tiền tài của cải đó mà theo, không có đơn giản, sức con người không làm được đâu thưa anh chị em. Chỉ có lòng Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa mới làm cho chúng ta biến cải chúng ta như vậy được. Ở đây xin hỏi thăm anh chị em nào không cần tiền giơ tay. Có ai không cần tiền không? Anh chị em có thấy Mr. giơ tay không? Có thấy cha xứ giơ tay không? Có thấy tôi giơ tay không? Chẳng ai giơ tay hết, tức là ai cũng cần tiền. Mà vấn đề là mình sử dụng đồng tiền nó như thế nào. Vấn đề là mình để cho đồng tiền nó làm chủ mình, hay là mình làm chủ đồng tiền. Vấn đề là ai làm chủ cuộc đời của mình, đó mới là điều ta phải suy nghĩ. Trước khi gặp Đức Giêsu thì ai làm chủ Matthew, tiền hay Chúa? Tiền. Trước khi mà chúng ta biết Chúa, ai làm chủ cuộc đời của ta? Cũng tiền. Có khi ở trong nhà thờ này thì ta tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa làm chủ cuộc đời của con, rồi ta hát rất là hăng say, Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thua là Chúa. Lúc ra ngoài kia còn hát nữa không? Không rồi. Có khi vừa mới sang bên kia đã thấy cái đèn nó chớp chớp xanh xanh đỏ đỏ rồi, đi sang bên kia đã thấy những cái quán nhậu rồi, đi sang bên kia đã thấy mấy con gà móng đỏ nó ăn rồi. Lúc đó, thưa anh chị em, thưa các bạn, lúc đó Chúa đâu mất tiêu rồi, Chúa không còn làm chủ cuộc đời của ta nữa, mà lúc đó đồng tiền nó làm chủ ta, lúc đó rượu nó làm chủ ta, lúc đó dục vọng nó làm chủ ta, lúc đó bạn bè xấu nó làm chủ ta, lúc đó những sòng bài nó làm chủ ta. Và sau những cái cuộc vui chơi đấy, rã rời, thất vọng, tiền hết rồi, tiền mất rồi, tật mang, bao nhiêu cái không còn gì nữa, lúc đó ta lại quay trở về. Con nay trở về. À, thưa anh chị em, lúc đó ta lại quay trở về với Chúa. Chúa có bảo mày, lúc nãy mày đến đây mày cầu nguyện sốt sáng lắm, rồi giờ mày đi mày te tua hết, mày không còn cái gì nữa, mày quay trở về một lần thôi nha con. Dạ. Mai lại, con nay trở về. Lần thứ mấy? Thứ hai. Tháng sau lại, con nay trở về. Lần thứ mấy? Và cứ thế bao nhiêu lần ta trở về thì Chúa vẫn giang rộng vòng tay để đón chào, đón mời ta quay trở về với Chúa. Vì thưa anh chị em, lời kết trong bài tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta thấy rõ cái điều ấy. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hì lễ, và ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng là để kêu gọi người tội lỗi. Và Chúa Giêsu hỏi, người lành mạnh hay là người đau yếu cần đến thầy thuốc? Thưa anh chị em, lành mạnh hay đau yếu? Đau yếu. Vậy ở đây ai là người lành mạnh, xin giơ tay. Ai lành mạnh giơ tay? Mấy anh em linh mục chúng tôi mỗi lần mà đi khám bệnh là sợ lắm. Ai cũng bảo thôi đừng có đi, không đi thì không có bệnh. Có bệnh mà không biết là mình có bệnh, nhưng mà cứ đi khám bệnh rồi là cha nào về cũng cholesterol, máu nhiễm mỡ, rồi gan nhiễm mỡ, rồi tiểu đường, rồi đủ thứ. Cứ đi khám là có bệnh. Cho nên nguyên về mặt thân xác không, thì ta đã thấy mình là luôn luôn phải cần đến thầy thuốc. Mà có những thầy thuốc ngày hôm nay không phải là lương y như Từ Mẫu, mà là thầy thuốc lương y như quỷ sứ. Cái ông này ông bảo lương y như quỷ sứ, hay là lương y như ác mẫu, không còn là lương y nữa, nhưng mà chỉ là y tá hay là thầy thuốc bác sĩ. Tại vì chữ lương đó là lương thiện, nó không còn chữ lương ở trong đó nữa, hoặc nó chỉ là bất lương thôi. Thì ngày hôm nay có rất nhiều thầy thuốc giả, thầy thuốc dỏm, rồi thầy bùa, thầy bà gì đó. Người ta có bệnh thì ta bái tứ phương, và người ta đi đến nơi nào cũng bị chặt chém, rồi thì nuôi bệnh, rồi thì không chữa cho hết, nhưng mà cứ để cho người ta đến, và thậm chí có khi là không biết chữa mà cũng cứ chữa, hóa ra tiền mất mà tật mang. Vì vậy mà thưa anh chị em, ngày hôm nay người ta chạy đến lòng thương xót Chúa rất là nhiều, vì lý do là ai trong chúng ta cũng cảm thấy về thân xác mình thôi không, đã là những người mang trong mình một ổ bệnh rồi. Lúc thì nhức đầu, nhúc thì sổ mũi, đó là chuyện bình thường. Còn bây giờ căn bệnh mà lại thành phổ biến nhất mà xưa giờ ta ít nghe, đó là bệnh ung thư. Lúc nào cũng thấy ung thư, mà tôi đi đọc trong bao nhiêu là lá thư xin khấn, xin cầu nguyện. Thưa cha, con phát hiện bệnh ung thư. Thưa cha, con phát hiện khối u, khối độc. Và cũng lạ lùng thay là tôi đọc trong những lá thư xin tạ ơn, lại cũng rất là nhiều người mắc bệnh ung thư tử cung, ung thư vú, ung thư lưỡi, rồi viêm mảng não, rồi thì ung thư xương, ung thư máu. Họ được ơn chữa lành rất là kỳ diệu. Không phải là ta mê tín, không phải là ta là những người mà không hiểu biết về khoa học, nhưng ta biết được rằng là sức con người có giới hạn, khoa học đến mức độ nào cũng nằm trong giới hạn. Có anh bạn, anh mới nói với tôi, thưa cha, mới nói chuyện tối hôm qua, anh ấy quen toàn những cỡ người có chức vụ rất lớn ở trong đất nước mình, chứ không phải chỉ là ở trong tỉnh hay là trong huyện mà thôi. Thì cái vị cao cấp nhất ấy có người chị ruột 60 mấy tuổi bị ung thư, rồi trong nhà như là một cái bệnh viện thuê 2 bác sĩ ngoại quốc về ở nhà để chữa trị cho cái người chị ấy. Rồi bao nhiêu là sơn hào hải vị, bao nhiêu là cái thuốc mắc tiền nhất đều đưa đến, rồi những bệnh viện tối tân nhất thế giới cũng trở đến. Nhưng mà rốt cuộc chỉ sau mấy tháng thì người chị ấy cũng nằm xuống, và cái người lãnh đạo ấy cũng phải lắc đầu và nói, trời không cứu thì ta cũng chả làm gì được, cho dù là vô thần cũng phải thốt lên câu ấy. Vì thế mà thưa anh chị em, ngày hôm nay người ta đến với lòng thương xót Chúa, người ta cảm nghiệm được cái ơn bình an trong tâm hồn. Và chính cái ơn bình an trong tâm hồn ấy là sức mạnh tinh thần giúp người ta vượt qua được những đau ốm, bệnh tật, những căng thẳng trong cuộc sống. Vì ngày hôm nay quá nhiều căng thẳng, quá nhiều ồn ào, quá nhiều ô nhiễm, quá nhiều cái điều ta phải lo lắng. Và chính những cái đó nó ảnh hưởng trên sức khỏe của ta, mà ta không tìm đâu được một chỗ yên bình, tìm đâu một chỗ nghỉ ngơi. Chỉ có một đấng dám nói với ta giữa cái thế giới ồn ào náo động này, giữa một cái thế giới mà người ta chỉ cần biết có tiền, có quyền, có sức mạnh của quyền lực mà thôi, đấng ấy nói với ta rằng, hãy đến với tôi hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Mời anh chị em lặp lại lời của đấng ấy. Đức Giêsu đứng nhiều lòng thương xót nói với ta, hãy đến với tôi hỡi những ai vất to lên, hãy đến với tôi hỡi những ai và gánh nặng, tôi sẽ to lên, tôi sẽ và anh chị em phải tập làm sao mình nghe lời Chúa, mình thuộc lòng, mình lặp đi lặp lại và mình tuyên xưng lời Chúa ra mạnh dạn. Giống như là anh em tin lành, tại sao mà mở miệng ra là họ có thể nói lời Chúa được? Vì họ học, họ hiểu rồi họ nhớ, còn mình thì quên mất cái chuyện ấy. Cho nên nghe lời Chúa mà mình không dám đọc lại, không dám lặp lại, không dám tôn vinh. Cho nên lời Chúa đến với ta, tay này nó chạy qua tay kia mất. Nào, hãy lặp lại để lời Chúa thấm vào trong đầu, vào trong máu, vào trong tim của ta. Để lời Chúa nuôi dưỡng ta, bất cứ khi nào ta buồn, bất cứ khi nào ta lo âu, bất cứ khi nào ta bệnh tật, thì ta nghe được lời Chúa nói với ta rằng, hãy đến với ta hỡi những ai, và tôi sẽ, và vì hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường. Lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 1 nói với chúng ta phải tập sống cái đó. Thánh Phaolô gửi Ê-phê-sô nói rằng, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái. Và hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc. Đấy là cách mà ta sống, ta thực hành lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Ta đến với Chúa, Chúa cứu ta, Chúa chữa ta khỏi bệnh tật thân xác, và nhất là Chúa chữa ta khỏi bệnh tật tâm hồn, bệnh tinh thần. Và máu nước của Ngài từ trái tim đổ ra rửa sạch tội lỗi của ta rồi. Ai trong chúng ta cũng bệnh thân xác, ai trong chúng ta cũng bệnh tinh thần, và ai trong chúng ta cũng mang trong mình một gánh tội, đúng không? Ai là người vô tội xin giơ tay? Có ai là người vô tội không? Có con bé kia nó rơi, con bé bên cạnh nó kéo xuống, nó bảo mày cũng có tội. Bé nó đơn sơ, nó không biết gì, nó lên. Có thể bé nó đơn sơ thì nó không có tội thật. Còn chúng ta thấy càng lớn bao nhiêu, càng nhiều tuổi bao nhiêu, và càng tu bao nhiêu, như chúng tôi có khi lại càng thấy mình tội lỗi bấy nhiêu. Cho nên thưa anh chị em, cần đến thầy thuốc Giê-xu. Và anh chị em đến với thầy thuốc Giê-xu, nơi bí tích hòa giải, là bí tích của lòng xót thương, để anh chị em nói lên những căn bệnh của mình. Kể rồi linh mục là người đại diện cho Đức Giê-xu nói lời tha thứ cho anh chị em. Tôi tha tội, Cha tha cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tội lỗi ta được xóa sạch. Và lời Chúa nói rằng, cho dù tội các ngươi có thấm như là vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em gặp gỡ hai chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Một người anh em mới đưa cho tôi cái thư này, không biết là anh em đó có hiện diện ở đây, hoặc là có dám mạnh dạn lên đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa hay không. Đó là anh Vinh Sơn Trần Văn Huấn, 29 tuổi, gốc ở giáo phận Bùi Chu, Nam Định. Biết anh Huấn có đây không ạ? Huấn có đây không ạ? Hay là anh mắc cỡ anh không lên được? Anh viết cho tôi lá thư này. Anh Huấn có đây không? Có mạnh dạn lên được không ạ? Vâng, chúng ta chồng. Phải không anh là anh Huấn không? Phải không? Rồi, chúng ta chồng hai tay mời anh lên đây. Anh lá thư anh viết cho tôi, và anh chia sẻ với chúng tôi về ơn anh được trở lại, được Chúa cứu chữa như thế nào. Anh viết mà bây giờ anh có thể lên đây trực tiếp anh chia sẻ cho mọi người sống động hơn. Rồi, xin mời.
Dạ, con là Vinh Sơn Trần Văn Huấn. Con rất là run.
Cho giảm phát tay cho ông mạnh dạn lên rồi.
Dạ, con là Vinh Sơn Trần Văn Huấn, con 29 tuổi, con thuộc giáo phận Bùi Chu, Nam Định. Lần đầu tiên thì con cũng chúc cho cha và cộng đoàn bình an trong Chúa và mẹ Maria. Con được một người giới thiệu con tới cộng đoàn lòng Chúa thương xót cách đây được 3 tháng, mà trong thời gian đó thì con cũng đến nhà thờ, đến cầu nguyện cũng được bằng thời gian đó ạ. Và con cảm thấy là khi con đến cầu nguyện nóng sót như Chúa thì con cảm thấy con được khỏe, càng ngày càng khỏe lên, và bệnh hở van tim của con thì cũng bây giờ cũng đã đỡ rất là nhiều, và con vẫn làm việc bình thường như mọi người khỏe ạ. Và con có cái bệnh hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt này, bây giờ con cũng đã đỡ nhiều. Hôm nay là con nên làm chứng cho con đã được khỏi bệnh, thì con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Rồi anh kể một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi anh kể cho anh nghe là anh đã được biết đến lòng thương xót Chúa qua những cái CD 20 bài giảng, rồi anh loan truyền chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót Chúa như thế nào, khi anh nhận được những ơn huệ của Chúa, cảm nghiệm như thế nào.
Dạ con cũng được con được một người giới thiệu cho con đến cộng đoàn lòng Chúa thương xót, và đã cho con mượn CD 20 bài giảng của cha về và từ và cộng đoàn lòng thương xót, và giờ đây con chỉ biết cảm tạ Chúa và mẹ Maria đã nhận lời khấn của con qua buổi qua lời cầu nguyện của con. Chúa đã biến đổi con rất là nhiều, từ con là một người tội lỗi và rất là yếu đuối mỏng giòn. Thưa cha và cộng đoàn, con bị hở van tim và hở ống chủ, vì bệnh này nó cũng đã theo con cũng suốt từ nhỏ. Khoảng con lúc thời điểm đó là con là 5 tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn gia đình con thì không đủ tiền chữa cho con. Và trong khoảng thời gian 6 năm gần đây là khi con lập gia đình là vợ con sinh cháu và bị sốt đau, cho nên là nhà vợ con bị ốm đau triền miên từ ngày sinh cháu đến bà cháu bây giờ là cháu đã lên được 4 tuổi. Và con đi khám nhiều nơi thì bác sĩ là kêu là con phải mổ, vì số nếu mà mổ thì gia đình con không đủ tiền. Vì giờ con chỉ chạy đến với Chúa cầu xin Chúa và mẹ Maria gìn giữ và chữa lành cho con. Có một điều rất lạ là từ khi con đi cầu nguyện giáo xứ Chí Hòa, mỗi chiều thứ năm con thấy tâm hồn con rất bình an mà chẳng còn lo âu buồn phiền như trước nữa. Bệnh của con cũng đã đỡ đi rất nhiều. Trước đây con hay bị đau đầu và hoa mắt, chóng mặt, ảnh hưởng đến công việc rất nhiều. Mỗi năm con đi làm, con chỉ làm được mấy tháng đầu năm là con phải về, vì bệnh này rất là khó thở, mà làm trong thời tiết nóng thì không chịu được. Dạ, con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ con là Nguyễn Thị Nhị, 27 tuổi. Vì vợ con trước đây là sinh cháu xong rồi sốt đau rồi uống nhiều thuốc, cho nên là ảnh hưởng đến thần kinh, nhiều lúc hay bị nói làm nhảm. Lúc đấy con rất là bối rối, mà vợ con là phải mổ, mà mổ thì con cảm thấy là nhiều lúc là khó khăn đó nó cứ chồng chất lên gia đình con. Bây giờ con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình và cho vợ con biết nhiều lúc là vợ con là xưng tội là không trước lễ, nhiều lúc nghĩ mình nhiều tội nhưng mà không dám xưng lễ. Xin cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho vợ con ạ. Con cảm ơn rất là nhiều.
Thưa anh chị em, cái điều quan trọng nhất mà anh nói là bị hở van tim từ lúc 5 tuổi, rồi lập gia đình, rồi biết bao nhiêu khó khăn chồng chất. Khi mà sinh đứa bé thì đứa bé nó cũng bị ẻo uột, ốm lên ốm xuống, rồi người vợ cũng bị, rồi người vợ thì đau đầu, rồi tinh thần hoảng loạn. Với biết bao nhiêu cái khó khăn đó, khi anh đến với lòng thương xót Chúa mà được một người bạn giới thiệu chỉ cho cái CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, anh về anh nghe, rồi cuối cùng anh đến xem, anh cảm, anh thấy và anh cảm, và anh quay trở về anh làm chứng chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Và từ đó cái điều mà anh nghiệm thấy là gì? Khi con đến cầu nguyện lòng thương xót, con thấy được sự bình an, con thấy đỡ đau đầu, con thấy đỡ mệt, và vợ con cũng cảm thấy chuyện ấy, rồi đứa con của con cũng khỏe. Và từ đó thì anh và các bạn mới cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa và thể hiện lòng thương xót Chúa ra bằng cách chia sẻ. Anh chia sẻ cho mọi người cái con heo to đùng đang đặt ở trên chân của Chúa, đó là con heo nái hay là con heo thịt hay con heo gì mà nó từ đâu nó có cái con heo đó, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì mấy anh em con thì từ ngày mà con đi cầu nguyện ấy, thì con về con cũng nói với nhà với, và mấy anh em thì cũng đi cầu nguyện với thường xuyên, suốt từ khoảng 3 tháng nay là anh em chúng con cứ thứ năm này anh em chúng con là lên đường là đến giáo xứ Chí Hòa để cầu nguyện. Rồi anh em chúng con cũng được nghe cha giảng, rồi qua những nhân chứng mà chúng con đã nghe, bởi vì chúng con là những người khó khăn nhưng mà nhiều người còn khó khăn hơn chúng con nữa, thì chúng con cũng bảo nhau thì tích góp được cái đường đồng nào thì cho vào con heo để giúp đỡ những người nghèo khó hơn con ạ.
Xin cảm ơn anh. Anh về chỗ được rồi, mồ hôi mồ kê nó toát hết ra rồi. Chúng ta thấy là khi mình được Chúa đụng chạm đến, nó thay đổi lạ lắm thưa anh chị em. Matthew khi mà đụng chạm được Chúa rồi thì Matthew bỏ cái bản thu thuế và rước Chúa về nhà của mình. Cái bản thu thuế ấy nói lên cái nghiệp của Matthew, đó là tiền tài, đó là danh vọng, đó là chức quyền. Những cái đam mê ấy nó quấn Matthew vào, nó làm chủ Matthew. Và Matthew ngày hôm nay được Chúa gọi là hãy theo ta. Cái lời mời gọi ấy, lời Chúa có sức mạnh tác động biến đổi cả con người Matthew ấy. Và Matthew đã bỏ mọi sự mà đi theo Đức Giêsu. Đi theo Đức Giêsu như thế để cảm nghiệm được rằng mình là người tội lỗi, như anh em vừa mới chia sẻ, như là Matthew vừa mới chia sẻ. Và cảm thấy mình là người tội lỗi như vậy mà được Chúa yêu thương như thế đó, Matthew mới trở thành người viết lại những tin mừng, tin vui, tin bình an, rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, rằng Chúa là đấng yêu thương hết con mọi người, rằng Chúa là đấng không có phân biệt đối xử với một ai. Ngài lê la kể cả người tội lỗi với thu thuế, đến mức độ mà những người tự cho mình là đạo đức bảo rằng tại sao thầy các ông lại ngồi ăn uống với quân thu thuế và tội lỗi như vậy. Anh chị em mà thấy cha sở của mình mà ngồi quán thịt chó hay là ngồi quán cà phê chắc là sẽ bị sốc lắm, bị dội lắm. Nhưng mà biết đâu ở trong cái chốn ấy mà người mục tử ấy đưa những con chiên hoang đàng để quay trở về với Chúa. Đây, một con chiên từ chốn ăn chơi xa hoa lộng lẫy hoang đàng quay trở về với Chúa, hôm nay đến để chia sẻ với anh chị em mà tôi bắt được cái con chiên hoang đàng này. Nó giàu có lắm, nó quyền lực lắm. Ngày xưa mà tôi gặp nó thì tôi phải rét một vành. Nhưng mà từ ngày nó gặp được Đức Giêsu, Đức Giêsu bắt nó thì nó bắt đầu nó trở thành một cái con chiên ngoan hiền như thế nào. Mấy anh chị em nghe lời chứng sau đây.
Con cảm tạ Thiên Chúa, cảm tạ cha xứ, cha Long và cộng đoàn đã cho con thêm một cơ hội để con chia sẻ như thế nào mà con nhận ra được tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Thì kính thưa cha xứ, kính thưa cha Long và cộng đoàn, lần này là lần thứ năm con lên làm chứng rồi. Vì thế sẽ có những người đã nghe cái lời chứng của con thì xin lắng nghe thêm một tí nữa. Thưa cha xứ, cha Long và cộng đoàn, con tên là Phạm Minh Ngọc, Vinh Sơn Phạm Minh Ngọc. Năm nay con 47 tuổi. Con hiện đang ở xứ Vinh Sơn, thuộc phường 6 của quận Tân Bình. Thì trước đây thì con làm việc ở trong ngành điện lực 30 năm. Thì suốt cuộc đời của con từ lúc con trưởng thành cho tới 1 tây tháng 4 vừa rồi thì con sống với một cái suy nghĩ rất là tệ hại. Con sống rất là ích kỷ, con chỉ lo thu vén tiền bạc, lo địa vị, lo quyền lợi. Rồi những cái việc làm rất là xấu xa. Thì Thiên Chúa đã cho con nhiều biến cố lắm trong cuộc đời. Và Ngài cảnh báo con mà con vẫn không nhận ra. Và con cứ chạy theo cái quyền lực, chạy theo cái tiền bạc, ở thế gian này. Thì cũng thưa với hai cha, với thưa cộng đoàn là con đang làm việc với em ruột của Thủ tướng Chính phủ mình. Đi đâu thì tiền hô hậu ủng như thế. Các cái mối quan hệ về y khoa thì cũng rất là lớn. Và những lúc mà con nói với anh em ở dưới tỉnh Hậu Giang là anh em có ai bị bệnh thì mang lên Sài Gòn để tôi điều trị cho. Bác sĩ tôi quen nhiều lắm, y khoa ở trên Sài Gòn tốt lắm, tôi điều trị cho. Thì Chúa cho con ba cái sự kiện đó. Là thứ nhất, đó là con bị méo miệng, bị tai biến méo cái miệng đi. Rồi Thiên Chúa cũng cứu, ngày hôm nay con cái miệng nó cũng không nó trở lại về bình thường. Và sau đó là hai lần con bị viêm tụy cấp, mà lần thứ hai thì gần như là muốn chết rồi. Rồi Chúa cũng cứu con, nhưng mà vẫn không nhận ra được Thiên Chúa, người cha vô cùng yêu quý của mình, người cha đầy lòng thương xót như thế mà vẫn không nhận ra, mà vẫn chạy theo nhục dục, vẫn chạy theo tiền bạc quyền lợi. Để rồi ngày đầu tiên mà con được biết về lòng thương xót của Chúa, đó là đứa con của con là Teresa Phạm Thùy Linh, 13 tuổi. Thứ năm đầu tiên con biết đến Cha Long và lòng thương xót của Chúa ở giáo xứ Chí Hòa, đó là vào ngày 24 tháng 3. Thì thưa với hai cha, với cộng đoàn là lúc đó con của con nó đang hấp hối, mà con nói con điều trị cho người ta, mà con của con không biết nó bị bệnh gì, đau khổ như vậy, sốt tới ngày hôm đó là ngày thứ 17, không biết bị cái gì mà sốt. Mà sốt liên tục từ sáng tới trưa, trưa tới chiều, chiều tới tối, tối tới sáng ngày hôm sau. Thì thứ năm đó thì con được một người chị vợ và mấy người chị thì cũng sinh hoạt ở bên lòng thương xót Chúa một thời gian, rồi nói thôi em chạy tới giáo xứ Chí Hòa đi, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nói với cha Long đặt tay để cha Long cầu nguyện cho. Thì con tới thì con cũng đâu có biết cha Long là ai, rồi cái sinh hoạt làm sao, nhưng mà cái cảm nhận khi mà vào trong cái nhà thờ Chí Hòa đó, và một cái thứ năm như thế, cả 20.000 người như vậy, thì nó như là những cái phép lạ nó xảy ra. Thì con mình thì đang hấp hối tới để cầu nguyện cho con mình khỏe bệnh. Thì con đứng dưới chân Đức Mẹ La Vang ở nhà thờ Chí Hòa thì con không cầu xin được một tiếng nào để cho con của con cả. Mà lúc đó Thiên Chúa lại mặc khải cho con thấy cả một cái quãng đau khổ của Đức Mẹ Maria. Và từ lúc nói hai tiếng xin vâng khi mà Thánh Thiên Thần truyền tin cho mẹ mang thai, và thấy mẹ đứng ở dưới chân cây thập giá mà nhìn con mình chết nhục nhã ở trên cây thánh giá như thế, không cầu nguyện gì cho con của mình đang hấp hối một tí nào được cả. Thì sau đó con lại quay trở lại, người ta nói thôi đến cầu nguyện ở tượng lòng thương xót Chúa đó, thì con cũng chạy đến. Lúc đó thì kêu đâu thì chạy thôi. Chạy tới tượng lòng thương xót Chúa thì cũng không cầu nguyện cho con mình được một lời cầu nguyện nào cả. Mà Thiên Chúa lại cho con thấy nguyên cả một cái quãng đường mà từ lúc Thiên Chúa sanh ra rồi vác cây thập giá và chết treo thân trần chuồng nhục nhã trên cây thánh giá ở đồi Golgotha. Thì con cũng không cầu nguyện được gì cho con của con cả. Và đến khi mà tham dự thánh lễ của Cha Long thì khóc từ đầu cho tới cuối. Và khóc là gì? Là nhận ra được tại sao Thiên Chúa lại yêu mình như thế mà mình lại phản bội Ngài. Mình chạy theo những cái tính xác thịt của một con người và mình tội lỗi như thế, khóc cho tội lỗi của mình. Thì thưa cha với cộng đoàn, thưa hai cha với cộng đoàn, thì sau đó tức là 8 ngày hôm sau, đó là thứ 6 tuần sau, đó là ngày 1 tháng 4, thì Thiên Chúa đã rước con của con về. Và thưa với hai cha với cộng đoàn, con khi nó chết con cũng không biết nó bị bệnh gì luôn, mà kiêu ngạo như thế, chạy theo những cái thế gian như thế, cách tệ hại, mà không biết có một Thiên Chúa đầy quyền năng, giàu lòng thương xót như thế, một Thiên Chúa đầy tràn tình yêu như thế mà cứ chạy theo thế gian như vậy. Thì thưa với hai cha cộng đoàn, thì sau đó như sự nhận biết tạ ơn Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria các lời cầu nguyện của cộng đoàn cũng như là của Cha Long, thì tạ ơn Chúa ngày hôm nay con đã nhận ra đâu là chân lý và đâu là sự bình an, đâu là tình yêu đích thực. Thì thưa với hai cha cộng đoàn là lúc này con bình an lắm, con sống bình an, con không còn đi ăn chơi, không còn ganh ghét, không còn ganh tị, không còn trở về và lấy lời kinh, lấy lời cầu nguyện, lấy những lần tham dự thánh lễ để tôn vinh Thiên Chúa. Và sau đó thì con được nhiều hồng ân lắm, nhưng con nghĩ sẽ có một dịp khác con sẽ chia sẻ những cái hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho con sau khi tận cùng của sự đau thương, tận cùng của sự đau khổ mà Thiên Chúa cho con nhận ra Ngài. Để ngày hôm nay con nói: Cha ơi, con trở về thật sự rồi. Dạ thưa, cảm ơn hai cha và cộng đoàn, con xin hết.
Thưa anh chị em, và ngày hôm nay anh ấy đứng lên để làm chứng thì đã trải qua biết bao nhiêu là những cái cảm nghiệm của cái sự thất vọng về quyền lực thế gian mà mình có trong tay, và tất cả những cái gì tiền bạc, danh vọng, ăn chơi, mọi thú vui ở trần gian này anh đã đều nếm, đều trải qua hết rồi, và cảm thấy được rằng là ê chán trường và mệt mỏi sau những buổi truy hoan ấy, sau những đêm mà nhất dạ đế vương ấy. Cuối cùng thì chính Đức Giêsu Ngài đụng chạm được đến anh qua cái biến cố là người con gái của anh được Chúa cất về, để cho anh thấy được rằng là hoàn toàn bất lực, sự sống sự chết không ở trong tay mình, dù rằng mình có tất cả mọi thứ trên thế gian này, nhưng mà được lời lãi thế gian mất linh hồn thì ích gì. Cũng như bắt heo, anh đã bỏ mà đi theo Chúa, bỏ những cái danh vọng quyền lợi ấy để bước đi theo Chúa từng bước một thôi. Cũng như chúng ta ngày hôm nay, mỗi người trong đời sống của mình cũng gặp những biến cố vui buồn, những biến cố đau thương ê chề, và chính qua những biến cố ấy lại là mời gọi, lời mời gọi của Chúa: hãy theo ta, follow me. Có theo hay không theo, tự do của mỗi người. Mà theo Chúa thì phải lựa chọn Chúa thay vì lựa chọn thế gian. Theo Chúa thì phải lựa chọn là phục vụ yêu thương thay vì là bắt người ta phục vụ và ăn trên ngồi chốc. Theo Chúa thì chấp nhận vào con đường khổ nạn, con đường hẹp thay vì con đường rộng rãi, con đường thanh thang để thỏa mãn những đam mê, những dục vọng của bản thân mình. Và theo Chúa thì chấp nhận là như Đức Giêsu: xin vâng ý Cha như mẹ Maria, xin vâng ý Chúa thay vì bắt mọi sự phải theo ý của mình. Matthew đã được mời gọi: hãy theo ta, follow me. Và Matthew đã thấy rằng con tim đã vui trở lại. Hai người anh em nay hôm nay được Chúa gửi đến để chia sẻ và làm chứng cho chúng ta cũng là những lời mời gọi mà họ đã nhận được, là hãy theo ta. Và người anh em trước đó đã đi theo Chúa để đến với lòng thương xót Chúa và đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho anh em mình. Người anh em này đã theo Chúa và chấp nhận bỏ những cái gì mình tưởng là trần gian là nhất, để bây giờ mới nhận ra rằng chỉ có Chúa là trên hết mà thôi.